đã thị hiện thành Phật 10 kiếp rồi, nên câu nói này không có vấn đề nữa. Thập phương thế giới sở hữu chúng sanh, bao gồm chúng ta ở trong đó. Câu này, chúng ta có ở trong đó. Bạn thấy thân thiết biết bao. Chúng ta là một trong tất cả chúng sanh của thế giới mười phương. Nguyện này của A-di-đà Phật quan hệ với chúng ta vô cùng mật thiết. Hay nói cách khác, chính là vì ta thuyết pháp. Thế giới cực lạc được tạo nên vì ta. Sự từ bi yêu thương của Di Đà Thế Tôn đối với ta ngay cả cha mẹ cũng không thể sánh bằng. Thế gian tìm người thứ hai cũng không có. Ở chỗ này, chúng ta cũng phải học. Chúng ta muốn gần gũi A-di-đà Phật, học A-di-đà Phật thì học ở chỗ này. Người ta khởi tâm đồng niệm là thập phương thế giới sở hữu chúng sanh. Chúng ta ngày nay khởi tâm đồng niệm chỉ có mỗi một mình ta. Nhiều lắm là nghĩ đến bạn bè thân thích ở trong gia đình mình. Vậy là rất hiếm có rồi. Người ta khởi tâm đồng niệm là mười phương thế giới tất cả chúng sanh. Cho nên hàm nghĩa ở bên trong câu nói này, ý nghĩa thứ nhất là bao gồm chúng ta trong đó. Chúng ta là chúng sanh được Phật hộ niệm. Ý nghĩa thứ hai là chúng ta nhất định phải noi theo A-di-đà Phật. Niệm niệm phải nghĩ đến tất cả chúng sanh. Phía dưới đây là nguyện thứ ba. Linh sanh ngã sát, giai cụ tử ma, chân kim sắc thân. Tử ma có nghĩa là gì vậy? Là nói họ thanh tịnh vô nhiễm. Thanh tịnh không có ô nhiễm. Tinh khiết đến cực điểm. Chân kim sắc thân. Kim sắc ở chỗ này cũng có nghĩa là pháp biểu trưng. Chúng ta ngày nay chấp tướng, nhìn thấy Phật là sắc thân vàng rồng, đắp tượng Phật liền dùng vàng giác lên, toàn thân đều là màu của vàng. Nếu quý vị thử nghĩ hiện nay một người trong chúng ta, nếu xuất hiện một người như vậy toàn thân đều là màu vàng, nhất định người ta sợ bỏ chạy hết. Ai còn dám tiếp xúc họ nữa? Chắc chắn xem họ như là quái vật rồi. Kim là pháp biểu trưng. Chúng ta ngày nay tạo hình tượng Phật Bồ Tát, trên đó cũng dùng màu của vàng, hoặc giả là giác vàng. Giác vàng là tương đối nhiều. Ý của pháp biểu trưng, biểu trưng điều gì vậy? Biểu trưng cho chân thật. Trong tất cả mọi kim loại trên thế gian, chỉ có vàng là không đổi màu. Những khoáng vật khác đều đổi màu, bị oxy hóa. Chỉ có vàng là không thay đổi. Cho nên nó được xem là kim loại quý. Thân kim sắc của Phật Bồ Tát cũng mang ý nghĩa như vậy. Tâm của Phật Bồ Tát vĩnh viễn không thay đổi. Chân tâm. Chúng ta hiện nay lập ra cương lĩnh tu học. Chân tâm chúng ta viết thành 10 chữ. Bình đẳng không thay đổi, thanh tịnh không thay đổi, chánh giác không thay đổi, từ bi không thay đổi. Không thay đổi thì gọi là kim sắc. Thay đổi thì không phải vàng. Chúng ta phải hiểu rõ cái ý này. Cho nên nhìn thấy kim sắc trên tượng Phật, kim sắc trên tượng Bồ Tát thì hiểu nó có nghĩa là pháp biểu trưng. Chúng ta học tập từ chỗ này. Chúng ta đối với mọi người cũng giống như Phật vậy. Đối với tất cả chúng sanh mười phương thế giới, lòng chân thành của chúng ta vĩnh viễn không đổi. Tâm thanh tịnh của chúng ta vĩnh viễn không đổi. Chân thành chính là một mảy may hương hụy cũng không có. Bạn thật sự làm Phật rồi. Bạn là tâm Phật rồi. Thanh tịnh là một mảy may ô nhiễm cũng không có. Lợi ích riêng tư là ô nhiễm. Tham sân si mạn là ô nhiễm. Ham muốn là ô nhiễm. Những thứ này thấy đều buông xả cho thật sạch sẽ. Vĩnh viễn không bị ô nhiễm lại nữa. Đây là kim sắc thân thanh tịnh của bạn. Bình đẳng là nói cao thấp. Phàm phu có tâm cao thấp. Cao thấp thì không bình rồi. Cho nên tất cả mọi chúng sanh trong mười phương thế giới không có phần cao thấp. Chân tâm bình đẳng. Ở mọi lúc, ở mọi nơi, ở trong tất cả cảnh duyên, niệm niệm giác chứ không mê, là thân kim sắc chánh giác. Từ bi là tâm thương yêu vô điều kiện. Yêu thương tất cả chúng sanh. Vĩnh viễn không đổi là thân kim sắc từ bi. Các vị phải hiểu được cái ý nghĩa này. Nếu không thì bạn sẽ làm sai tất cả. Đại sư Thiện Đạo cũng đã nói, chư Phật dục hiển thường trụ bất biến chi tướng, thị cố hiện hoàng kim sắc. Các ngài đều hiểu được ý nghĩa của pháp biểu trưng. Ở trong Hội Sớ, Đại Đức xưa của Nhật Bản nói, giới thiệu thế giới cực lạc, ngã quốc nhân dân, thuần nhất kim sắc, vô hữu hảo ác, bỉ ngã bình đẳng, tình tuyệt di thuận. Cách nói này đều nói rất hay. Thế giới Tây Phương thực hiện rồi. Các vị phải hiểu ý nghĩa biểu trưng của nó. Không phải nói người thế giới Tây Phương cực lạc ai ai cũng là màu vàng kim. Cách nói này rất nhiều người sau khi nghe xong liền chau mày, lắc đầu, cái thế giới này không có gì hay, không muốn đi. Người nào người nấy đều là vàng ống, chẳng có gì thú vị cả. Cho nên phải hiểu được nghĩa chân thật của nó. Cái đẹp chân thật có tiêu chuẩn hay không vậy? Vừa có tiêu chuẩn liền hết đẹp ngay. Tại sao vậy? Tiêu chuẩn thẩm mỹ của mỗi người đều không giống nhau. Đây là điều rõ ràng, dễ thấy. Năm loại màu sắc bày ra trước mắt. Người này thì thích màu đỏ, người kia thì thích màu xanh. Họ đều khác nhau cả. Người thích màu đỏ thì màu đỏ đẹp, màu xanh không đẹp. Người thích màu xanh thì màu xanh đẹp, màu đỏ không đẹp. Rốt cuộc màu nào đẹp, màu nào không đẹp? Thế giới Tây Phương nhiều người về như vậy. Quan niệm thẩm mỹ của mỗi người cũng không giống nhau. Đến nơi đó là mỗi người tùy thích, vậy là tốt rồi. Cho nên phải biết đẹp xấu không có tiêu chuẩn mới là đẹp thật. Có tiêu chuẩn liền hết đẹp ngay. Nhưng ở trong không có tiêu chuẩn cũng có một tiêu chuẩn tuyệt đối, chính là chân thật, vĩnh viễn không thay đổi. Đây là tiêu chuẩn tuyệt đối. Bạn thích cái gì, thích như thế nào, nó liền biến hiện như thế đấy. Cái này trong kinh Phật nói có. Nếu bản thân thể hội được, Phật nói ở trong kinh, đến thế giới Tây Phương cực lạc, xứ sở mà bạn cư trú. Trong kinh nói, cung điện lầu cát. Tôi không thích ở cung điện lầu cát, tôi thích ở nhà tranh. Nó liền biến thành nhà tranh. Tùy tâm ưa thích. Bạn muốn lớn thì nhà bạn ở liền biến lớn, muốn nhỏ thì biến nhỏ. Muốn ở trên không, nó liền nổi ở trên không. Muốn ở dưới đất, nó liền hạ xuống đất. Sự việc cứ tùy tâm ưa thích. Mọi thứ đều tùy tâm ưa thích. Vậy mới gọi là chân thiện mỹ huệ. Trước đây có người từng nói với tôi, không muốn đến thế giới Tây Phương cực lạc. Tại sao vậy? Ở nơi đó không tốt. Tôi hỏi, không tốt ở chỗ nào? Anh ta nói, nhà cửa đều giống nhau, có gì đẹp đâu. Nhà nhà đều là 7 lớp lan can, 7 lớp hàng cây. Tôi xem xong một nhà thì không muốn xem nhà thứ hai nữa. Không bằng San Francisco. San Francisco mỗi ngôi nhà đều khác nhau. Mỗi một ngôi nhà, cách thức, màu sắc đều không giống nhau. Đều rất rõ ràng. Rất xinh đẹp. Thế giới Tây Phương cực lạc cũng giống y như vậy. Không có cái nào mà không phải tùy tâm ưa thích. Biến hóa vô cùng. Thất, nó không phải là con số. Đều do cái bệnh chấp tướng. Cho rằng mỗi nhà đều xây 7 tầng 7 hàng cây. Họ không hiểu ý nghĩa của 7. 7 là đại biểu viên mãn. Sao gọi là viên mãn? Tùy tâm ưa thích chính là viên mãn. Cho nên không có gì mà không vừa lòng hợp ý. Đây mới gọi là viên mãn. Cho nên nghĩa thú của pháp biểu trưng nhất định phải hiểu. Đây là cái nói tốt của thân tướng: thanh tịnh vô nhiễm, vĩnh hằng bất biến. Vĩnh hằng bất biến chính là khỏe mạnh trường thọ. Cái thân thể này của chúng ta hiện nay biến đổi, không phải biến đổi theo mỗi năm, không phải biến đổi theo mỗi ngày, mà biến đổi theo từng sát na. Biến thành già, biến thành hư hoại. Thân thể của người ở thế giới Tây Phương Cực Lạc vĩnh hằng bất biến, không già, không hoại, không suy, không bệnh. Thế giới Tây Phương không nhìn thấy có một người nào bị bệnh. Cho nên nơi đó không có bác sĩ, cũng không có thuốc men. Nếu bạn hỏi họ thuốc men, hỏi đến bệnh, họ sẽ không hiểu, chưa từng nghe nói qua. Không những không có những sự thật này, mà danh từ cũng không có. Có một thế giới đẹp như vậy. Nguyện thứ tư: tam thập nhị chủng, đại trượng phu tướng. Câu này chính là tam thập nhị tướng nguyện. Thông thường nói, chúng sanh trong mười phương thế giới, đại cái tương tự như thế giới ta bà. Hình dáng của chúng ta, màu sắc của da không giống nhau, tướng mạo cũng không giống nhau. Ở trong tình trạng này, khó tránh khỏi việc tạo nên sự bất bình trong tâm người. Tướng mạo đoan chánh, trang nghiêm xinh đẹp, người ta tiếp xúc liền ưa thích. Bản thân liền sinh ra cống cao. Sắc tướng tôi đoan nghiêm, rất nhiều người các anh không bằng tôi. Kiêu mạn. Nếu như thể chất, cơ thể suy yếu, tướng mạo không đẹp, sinh ra mặc cảm tự ti, thảy đều sinh phiền não. Vì cơ thể của mình, vì dung mạo của mình, thường sinh phiền não. A-di-đà Phật rất thông minh, nhìn thấy tâm tư của chúng ta. Cho nên, sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, thì tướng mạo của mỗi người đều vô cùng viên mãn. Tam thập nhị chủng, đại trượng phu tướng. Các vị phải biết, đây là thời xưa. Người Ấn Độ cho rằng người có 32 tướng này là quý tướng. Người Ấn Độ có cách nói này, người Trung Quốc cũng có cách nói này. Phước tướng. Người Trung Quốc nói quý tướng, phước tướng. Chữ phước tướng này là rất có đạo lý. Tướng mạo là phước báo. thể chất cũng là phước báo.